39. Lời khuyên em gái: tu hành cần hợp căn hợp thời. Em Hồng thương, anh Năm đã nhận được thư em. Đọc thư em anh rất cảm động. Mới cầm thư và thấy cái tên ngoài bìa là anh đã nhận ra em ngay. Hồi tưởng lại những ngày còn sống ở cái nhà nhỏ xíu ở đường Bạch Đằng Quy Nhơn, thật là vui. Anh còn nhớ anh có người em tên Hồng, trắng đẹp như nàng tiên, hiền và dễ thương vô cùng. Hồi đó em còn nhỏ xíu, anh Năm thì cũng đã biết sức lất rồi. Thế mà thời gian đã 30 năm trôi qua. 30 năm, thời gian giống như một giấc mơ. Anh Năm vẫn tưởng tượng được em vẫn xinh xắn, vẫn dễ thương, vẫn hiền như một tiên nữ xưa kia. Anh Năm chúc em cùng gia đình hạnh phúc, an lạc. Em Hồng, anh rất mừng khi đọc được thư em. Rất mừng là vì em hiểu đạo, và cũng rất mừng vì những thư anh Năm viết về cho gia đình, có nhiều người thích đọc, nhiều người thích nghe, đó cũng là duyên. Khi hiểu được Phật Pháp, anh Năm mới thấy tội nghiệp cho con người. Vì tham lam mà cứ mãi mê chạy theo danh văn lợi dưỡng, có biết đâu rằng vạn pháp giai không, rốt cuộc cũng trả về cho số không. Vì sân khỏe mà cứ mãi mê quay cuồng đấu tranh chém giết, để tự nhận đời mình vào quả báo cực hình thảm khốc. Vì gu si mê muội mà cứ cống cao ngã mạng, mãi mê nhìn lên trời cao mà không hay rằng mình đang đi dần đến cảnh giới bàn sanh trong mai hậu. Thấy thế, anh mới thầm nguyện sao cho Phật Pháp được hoàn truyền, pháp môn tịnh độ được xiển dương, tiếng niệm A-di-đà Phật được nhiều người chú ý đến. Cầu mong cho chúng sanh mau mau tỉnh ngộ, xa lìa đường ác, quay về với Phật để được giải thoát trong một đời này. Khi nhận ra được Pháp Phật nhiệm màu, thật sự giúp chúng sanh vĩnh ly sanh tử ngay chính trong một đời này, anh mới nghĩ rằng không thể nào để pháp cứu độ chúng sanh của Phật tối di diệu, tối nhiệm màu như vậy lại âm thầm quên lãng trong lòng chúng sanh. Cho nên anh phát tâm muốn khuyên tất cả mọi người học Phật. Có tâm nguyện nhưng không biết ai để khuyên, không tìm ra lý do nào để khuyên, không thể tự nhiên đi gõ cửa để khuyên người niệm Phật. Thế rồi anh bỗng trực nhớ đến Tam Phước, là chánh nhân tịnh nghiệp của thập phương tam thế nhất thiết chư Phật tu hành. Trong đó phước thứ nhất có câu hiếu dưỡng phụ mẫu, và câu cuối cùng của phước thứ ba là khuyến tấn hành giả. Chính câu đầu và câu cuối của tam phước đã giúp cho anh thấy được những gì cần phải làm. Anh quyết định nhắm đến song thân của anh là mục tiêu cứu độ đầu tiên. Trong thời gian qua, anh đã viết thư về cha má của anh cả hàng chục lá thư rồi. Mỗi lá thư là một lời khuyên tha thiết, khuyên người thành tâm tin Phật, khuyên người xả bỏ thế tình để niệm Phật, khuyên người tha thiết cầu sanh Tây Phương. Anh mong sao chỉ cần cha má anh khởi phát tín tâm, mở lời niệm một câu A-di-đà Phật. Chỉ có thế mà thôi là đủ cho anh có cơ hội làm tròn lời nguyện, và cha má anh có cơ hội được giải thoát. Thế nhưng đến giờ phút này, anh Năm vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cha má anh đã vững lòng tin Phật và chịu phát tâm niệm Phật. Nhiều lúc anh cảm thấy thương tâm, anh muốn cứu người nhưng cũng đành phải tùy thuận theo thiện căn phước đức từng người mà thôi. Hồng em, lời thư của em quá chân thành tha thiết, làm cho anh thực sự cảm động, nhiều lúc muốn rơi nước mắt. Trong cuộc đời thăng trầm, trải qua nhiều thử thách, ta mới trực giác cái sự thật thấm thía của nó. Trên thế gian này, so với nhiều người, có mấy ai được hưởng cái phúc báo lớn như em. Ấy thế trong cảnh thuận lợi này mà em ngộ được đạo mới thật là quý hóa. Hầu hết người ta quay đầu từ cái bất thuận lợi, từ cái đau khổ, từ cảnh phũ phàng. Dù sao thì đó cũng là những thiện duyên làm cho con người hiểu ra chân tướng cuộc đời mà quay về với đạo. Nhưng người từ cái chỗ lên hương hơn người mà quay đầu thì đây lại là một đại thiện căn quý hóa hơn nữa. Phật dạy có 20 trường hợp làm cho con người khó tu được, trong đó người có phước báo lớn là một. Không dễ có mấy ai hưởng phước báo mà chịu tu hành. Thế mà em tu hành được, tinh cần cầu đạo, thật là quý hóa thay. Còn cuộc đời của anh Năm đã trải qua đủ cỡ hết. Khổ có, sướng có, giàu có, nghèo có, đến nỗi có lúc phải chịu đói xác xơ cũng có. Nhưng cái mà làm cho anh Năm thích nhất có lẽ là bỗng nhiên anh lại hiểu được Phật Pháp. Thật sự Phật Pháp hay quá em à, hay không thể tưởng tượng được, hay không thể diễn tả nên lời. Tối cao vô thượng, vi diệu thậm thâm. Nhờ Phật Pháp mà anh mới hiểu được rõ ràng rằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển. Toàn là những thứ huyễn mộng mà bao nhiêu năm qua mình đổ mồ hôi để tìm cầu, mình chảy máu mắt để tạo dựng, mình ăn không ngon ngủ không yên để tìm cầu những thứ diễn vong giả tạo. Cuộc đời vô thường, lâu như giọt sương, mau như điện chớp. Lâu hay mau gì nữa cũng chỉ là giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Thế mà hồi giờ mình dại quá, cứ chấp rằng mấy chục năm ở cõi đời ngũ trược ác thế này là số một, thành ra cứ mãi hì hục suốt đời tạo nghiệp phù du, cầu danh hảo quyền, cạnh tranh danh tị, thị phi bất tận, sầu khổ triền miên. Trong khi đó, cái thực sự của mình lại hững hờ, bỏ quên, không hề để ý tới. Cái gì là chính mình? Là huệ mạng vô sanh vô diệt, vĩnh viễn thường tồn, một hiện thể sống trong vô lượng thời gian mà ta không hay. Thật sự mình quá ngu si phải không em? Em biết rằng cái gốc của anh là người ngoại đạo. Trong suốt thời gian qua anh chưa tin Phật. Anh có thường tới chùa, thấy người ta lạy Phật thì anh cũng lạy, thấy người ta tụng kinh thì anh cũng tụng. Thành thực mà nói, vì sợ mít lòng người khác nên giả đò làm như vậy, chứ tình thực anh không có thành tâm. Bỗng một hôm, một cơ duyên lạ lùng làm cho anh hiểu được Pháp Phật. Cơ duyên gì? Là tiếng niệm A-di-đà Phật. Hiểu từ đâu? Từ tiếng niệm A-di-đà Phật. Sự việc này đối với người khác thì có lẽ đã quá quen thuộc, nhưng đối với anh thì đúng là một điều mới lạ, một cơ giác ngộ, một sự thức tỉnh. Anh mừng giống như vừa bắt được một viên ngọc quý, chính ngọc cũng không ngờ được. Anh quyết dứt khoát quy y, niệm Phật ngay trong đêm đó, trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của nhiều người trong chuyến đi thăm trung tâm niệm Phật tại Brisbane. Cách đây 3 hay 4 năm gì đó, anh nghe được một cuộn băng thuyết pháp của Ngài Thích Huyền Vi. Ngài giảng về pháp môn tịnh độ, nghĩa là niệm Phật. Ngài nói, người nào niệm Phật cũng thành tựu cả. Anh cảm thấy lạ, có chuyện gì lạ vậy? Trong đó Ngài kể, có một vị thiền sư khi ngộ đạo mới làm bài thơ so sánh như vậy. Hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Nghĩa là người tu vừa thiền vừa tu niệm Phật thì mạnh như con cọp còn thêm sừng. Người tu thiền mà không niệm Phật thì 10 người tu hết 9 người bị lạc đường. Người tu niệm Phật không tu thiền thì vạn người tu vạn người đắc. Câu nói vạn nhân đắc vạn nhân làm cho anh suy nghĩ hoài. Đến khi Ngọc rủ anh đi thăm đạo tràng Tịnh Độ Tông, vừa mới nghe tiếng niệm Phật tự nhiên anh tỉnh ngộ liền. Cái cảm giác lúc đó lạ lắm, khó diễn tả, giống như mình vừa chợt tỉnh một giấc ngủ triền miên. Sau đó, anh nghe lời thuyết pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, Thượng Thủ Hội Tịnh Tông Học Hội trên thế giới. Ngài còn nói mạnh hơn, chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà Phật cũng đủ sức đưa một chúng sanh vượt qua khỏi tam giới lục đạo, vượt qua khỏi cửu pháp giới, tiến thẳng về nhất chân pháp giới, viên thành Phật đạo. Điều này làm cho anh giật mình, thật sự tỉnh ngộ. Em gái, anh Năm hiểu Phật pháp từ tiếng niệm Phật, cắt bỏ tự cao tự đại cũng từ câu A-di-đà Phật, trị được cái khối ngu si của mình cũng là tiếng A-di-đà Phật. Sau cùng, anh thấy được con đường thẳng tắp về với Phật cũng là câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Cho nên bây giờ, anh chỉ thích có tiếng A-di-đà Phật, chỉ giảng được câu A-di-đà Phật, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, chỉ khuyên người niệm A-di-đà Phật. Đã mất vô lượng kiếp rồi, lang thang trong sáu đường luân hồi sanh tử, khổ bất khả ngôn, nay mới tìm được đường thoát nạn, thì anh không dám sơ ý nữa đâu. Đời này làm được thân người, nhưng đã phí mất hơn nửa đời bon chen với ngũ dục lục trần, tạo quá nhiều tội lỗi, đầy đủ tiêu chuẩn để chui vào hầm lửa, thì may mắn mới gặp được câu Phật hiệu, thấy được đường về Tây Phương. Đây chính là cơ hội giải thoát thì còn gì hơn nữa. Cho nên, anh sẽ không cần tìm gì khác nữa, không chạy theo hiếu kỳ nữa, không mê những lời nói hoa mỹ nữa. Anh quyết định dứt khoát một đường đi, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, mặc cho thế nhân khen chê hay phê phán. Học Phật, ta phải trung thành nghe lời Phật dạy. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ quá rõ ràng trong rất nhiều kinh điển. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Đại Tập, Niệm Phật Ba La Mật, vân vân, tất cả đều quy nạp về tịnh độ. Thì sao ta không tu tịnh độ? Kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, xác định rõ rệt pháp môn niệm Phật để thành Phật, thì sao ta lại không niệm Phật? Đức Phật A Di Đà đã thề rằng, chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài cầu sanh tịnh độ thì Ngài nhất định tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc để một đời thành Phật. Lời Phật đã thề, tại sao ta không tin? Phật nói lời chân thật, ai chịu làm theo, người đó được phần giải thoát. Ai ngã mạn không tin, bị mất phần gia trì đã đành, mà cứ mãi trầm luân trong sanh tử luân hồi, thì cuối cùng làm sao tránh khỏi đọa lạc. Cho nên anh khuyên em, hãy dũng mãnh phát tâm niệm Phật, vẫn tin tưởng vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chắc chắn một ngày rất gần đây, em sẽ thấy được chân lý. Anh có thể giúp em tìm ra chân lý đó, và anh cũng dám nói chắc chắn rằng, nếu em trung thành niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, một lòng một dạ cầu về Tây Phương Cực Lạc, chí quyết không lay chuyển, thì đây sẽ là đời cuối cùng của em trong lục đạo luân hồi. Một đời này thôi, viên thành Phật đạo, chấm dứt khổ đau, vĩnh viễn hưởng an lạc, tự tại. Anh với em sẽ gặp nhau nơi đất Phật. Còn nếu nửa tin nửa ngờ, mơ mơ hồ hồ, nửa đi nửa ở, thì đó là phần số của em. Anh vẫn cầu mong cho em một ngày tỉnh ngộ. Em nên nhớ rằng, 84.000 pháp môn Phật để lại, không phải pháp môn nào cũng viên mãn đâu. Có pháp môn dành cho hàng Bồ Tát tu hành, có pháp làm người, có pháp sanh thiên, có pháp môn dành để chữa trị một tâm bệnh nào đó cho chúng sanh. Ngoài những bộ kinh vô vấn tự thuyết do chính Phật tự nói, còn tất cả kinh điển Phật giảng đều tùy căn ứng thuyết, tùy thời giảng đạo, tùy bệnh cho thuốc. Hễ chúng sanh hỏi, Ngài trả lời, và lời Ngài được ghi lại trở thành kinh điển. Cho nên, pháp môn nhiều là vì để đối trị với nhiều tâm bệnh phiền não của chúng sanh mà thôi, chứ tâm nguyện chính của Phật là độ chúng sanh thành Phật. Vì sơ ý điều này nhiều người cứ thấy Pháp Phật, Kinh Phật là tu, chứ không chịu xét về đường đi hướng đến, thành ra khó được thành tựu. Đây chính là vì tu pháp môn không hợp căn tánh, không hợp thời cơ. Pháp môn là pháp dược trị khổ. Đại sư Ấn Quang dạy, thuốc không có quý tiện, hãy trị lành bệnh là thuốc hay. Phật pháp không có ưu liệt hoặc hay dở, phàm ứng hợp với căn cơ thì tự nhiên phát sinh diệu dụng, đó chính là diệu pháp. Muốn ứng hợp với căn cơ thì làm sao có thể đụng đâu tu đó được. Anh thường ví phương pháp tu tập giống như những món thuốc trong tiệm thuốc Tây. Người nào cứ gặp đâu uống đó thì làm sao tránh khỏi trở ngại. Do đó, tu hành không hợp lý, không hợp cơ, không hợp thời thì khó cứu được huệ mạng, sẽ cứ mãi lòng vòng trong sinh tử luân hồi mà chịu khổ nạn triền miên vô số kiếp. Đó không phải là tại pháp môn dở, mà tại vì mình không chịu nghe lời Phật mà thôi. Người muốn được hết thân bệnh phải hỏi bác sĩ để mua thuốc. Người muốn thành Phật đạo thì phải làm theo lời Phật dạy. Phật dạy, Phật pháp trụ ở thế gian tất cả 12.000 năm. 1.000 năm đầu là thời kỳ chánh pháp. Ai giữ được giới luật nghiêm minh cũng đủ thành tựu, vì lúc đó tâm cơ còn quá cao. 1.000 năm thứ hai là thời kỳ tượng pháp, nghĩa là đạo Phật đã có pha chế, không còn giống hệt như xưa. Lúc đó căn cơ cũng còn cao, thì tham thiền có thể thành tựu. Từ ngàn năm thứ ba trở đi thuộc về mạt pháp, Phật giáo đã bị tà ma ngoại đạo phá hoại, làm người ly loạn, tâm hồn điên đảo. Trong thời kỳ này, chỉ có tịnh độ mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Con người hoặc nhiều quá lơ là không xem kỹ kinh điển, hoặc thiếu đức tin đã xem kinh Phật coi như một thứ phương tiện thuyết hay gọi là quyền thuyết, thành ra đường tu hành vẫn còn lênh đênh, vẫn còn chìm nổi trong bể khổ trầm luân. Tu hành lòng vòng thì biết bao giờ mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Hiện giờ chúng ta đã rơi vào thời mạt pháp, giai đoạn của tà chánh lẫn lộn, chơn giả khó phân. Nếu ai hiếu kỳ, thích màu mè, ưa thần thông, chuộng điều lạ, mến văn vẻ, coi chừng bị lạc vào ma đạo mà tiêu tùng huệ mạng. Hồng em, tu hành chúng ta hãy trọng về cái thiết thực, đừng ham cái danh. Hãy trọng về lòng chân thành, đừng chạy theo lý thuyết hoa mộng mà trở thành tà tri tà kiến. Hiện nay nhiều người đã biến Phật pháp thành một thứ triết học bơi trên mây. Họ viết văn chương lưu láng và tô bóng đạo Phật bằng nhiều danh xưng rất khoa học, rất triết lý, nghe rất êm tai. Trước đây anh thường mua những thứ sách ấy về coi, thích thú lắm, nói dốc cũng sướng. Trong một xã hội tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, người nào văn hay chữ giỏi đều có thể viết sách, lập thuyết. Nghĩ sao viết vậy, hễ văn hay, lý luận giỏi là kiếm ra tiền. Trong đó rất nhiều sách triết học đã lợi dụng pháp Phật để củng cố cho học thuyết của mình. Họ đã coi Đức Phật như một triết gia để tô điểm học thuyết của họ. Tội thật! Đạo Phật là đạo giải thoát. Giáo lý của Phật là để khai ngộ cho chúng sanh, biết đường thoát ly sanh tử luân hồi, ban vui cứu khổ, là những gì thiết thực nhất cho xã hội, cho chúng sanh, chứ không phải là triết lý, không phải là tôn giáo. Chính vì thế, nếu muốn ngộ đạo thì đừng tham đọc nhiều sách, đừng hiếu kỳ, đụng gì cũng đọc, gặp gì cũng coi, ai nói cũng nghe. Tu mà chạy lòng vòng như vậy, rốt cuộc dễ bị loạn tâm, cuồng trí, hoặc trở thành kẻ tà kiến tà tri. Người nào cái gì cũng biết, điều gì nói cũng thông, tri thức thế gian phong phú, thì ý thức phân biệt của họ cũng khá mạnh. Chính vì vậy mà thường cái căn trí giác ngộ bị lấn áp, làm cho họ khó thấy đường tu hành. Nếu em đồng ý với anh Năm ở điểm này, thì ngay sau khi đọc thư này, em nên gom hết sách lại cất cho kỹ, không nên đọc tới. Nếu muốn đọc thì cẩn thận chọn lựa, đừng sơ ý. Hãy dành hết thì giờ để niệm Phật, thành tâm niệm Phật và tha thiết cầu nguyện được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới với Đức Phật A-di-đà. Cứ thế mà đi, cứ thế mà tu, mặc ai nói nghiêng nói ngửa kệ họ. Hãy giữ vững một mục đích là hết báo thân này giảng sanh Tây Phương cho kỳ được, còn những chuyện khác sẽ tính sau. Nếu một lòng trung thành làm điều này, anh Năm tin tưởng em sẽ thành tựu đạo quả. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: ức Phật, niệm Phật, hiện tại đương lai tất định kiến Phật. Tưởng Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai nhất định ta thấy Phật. Thấy Phật tức là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một đời này thôi chắc chắn được vĩnh sanh thoát tử, bất thối thành Phật, thần thông tự tại, thọ mạng vô cùng vô cực, phước đức vô lượng vô biên, an dưỡng cực lạc. Hãy đặt ra mục tiêu nghiêm chỉnh để tu hành, đừng chạy theo những hiếu kỳ thế gian, đừng mê cái tri kiến hữu lậu, đừng thích cái danh hảo huyền của thói đời mà uổng đời tu hành nghe em. Cũng nên nhắc điều này, tất định kiến Phật không có nghĩa là cầu cho Phật hiện ra, mà thấy Phật có nghĩa là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc đó tự nhiên sẽ thấy Phật. Người chưa có tâm thanh tịnh, còn lăng xăng phiền muộn, đừng nên mong cầu thấy Phật, không tốt. Nhiều người sơ ý chuyện này, vội vã mong cầu cảm ứng, thành ra tâm hồn điên đảo, mất hết thanh tịnh, rất có hại vì dễ bị tà ma lợi dụng phá hoại. Anh nhắc lại, tu hành mà càng đọc nhiều sách càng dễ loạn tâm, càng có nhiều kiến thức càng dễ vọng tưởng. Đây là sự thật. Trước đây anh Năm thích đọc nhiều sách báo, nay hiểu rồi anh bỏ hết, hàng ngày chỉ tụng có một quyển duy nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà cùng một ý nghĩa, nhưng kinh A Di Đà ngắn hơn, nghĩa cô đọng nên khó hiểu. Còn kinh Vô Lượng Thọ thì dài hơn, chi tiết đầy đủ, ý nghĩa rõ ràng. Anh Năm sẽ tìm cách gửi về cho em. Còn sách thì nên đọc cuốn Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ở đây, anh Năm hàng ngày lo đọc giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, nhiều cả ngàn ngàn trang, không còn giờ nào đọc sách khác. Pháp của Phật sâu rộng vô biên, nhiều như lá cây trong rừng, mênh mông như biển cả, làm sao nghiên cứu cho hết. Nhưng anh thấy rằng, người nào chỉ cần đọc được một bộ pháp của Ngài Tịnh Không cũng có thể ngộ đạo, thật là quý hóa. Trên thế gian này, anh chưa từng gặp hiện tượng này. Một người giảng kinh suốt hơn 40 năm, mỗi ngày 2 tiếng, 365 ngày một năm không gián đoạn. Hiện giờ, Ngài còn tăng thời gian một ngày lên 2 tiếng rưỡi để giảng kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này Ngài dự trù giảng 4 năm mới xong. Bộ kinh A Di Đà người khác giảng 2 tiếng đồng hồ thì xong, còn Ngài giảng hơn 1 năm, mà giảng nhiều bí như vậy, ý nghĩa thâm sâu cùng tột. Người nào có ngu cho mấy, chỉ nghe một bộ kinh Ngài giảng cũng phải ngộ đạo. Càng đọc càng hiểu, càng hiểu càng thấm. Đã hiểu thấm rồi mới thấy mình ở rất gần Phật mà không hay. Thế mới biết mình xa Phật là vì mình chưa ngộ đạo, chứ không phải Phật ở xa mình. Rõ ràng, chúng sanh với Phật chỉ cách nhau có một niệm. Mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Giác ngộ ở đâu? Ở ngay câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chính vì sự giác ngộ này mà từ trước tới nay, rất nhiều người đã giảng sanh về với Phật tự nhiên và dễ dàng như người đi hái hoa, trong khi mình vẫn còn mê muội, ham thích những chuyện tầm phào quá thường tục để phải chịu lặng hụt trong luân hồi khổ đau giảm kiếp. Em Hồng, đọc thư anh Năm em thấy thích hay chán? Anh Năm viết dài quá phải không? Thư đầu tiên anh nói ít đó, thư sau nếu em muốn tìm hiểu đạo pháp, anh còn viết dài nữa kia. Vì thật ra, không phải anh Năm thích viết dài đâu, Nhưng muốn hiểu Phật mà nói tóm gọn thì một là nói sai, hai là quá giỏi. Nói sai vì pháp Phật quá sâu rộng, mà nói gọn thì làm sao người ta hiểu, không hiểu thì hiểu sai thôi. Còn quá giỏi là chỉ cho người đã khai ngộ. Đã khai ngộ thì đâu cần nói nhiều, niệm một tiếng A-di-đà Phật thì thủy chung viên mãn. Em nói trong 6-7 năm qua, em tập tham thiền ở thiền viện Vạn Hạnh, đây cũng là điều tốt. Tham thiền là pháp tối thắng vi diệu, nhưng anh không dám đi theo con đường đó. Đây chính là vì căn cơ của anh quá thấp, không đủ sức tự lực tu tập để chứng đắc. Thiền định là pháp môn tu hành dành riêng cho hàng đại Bồ Tát chứ không thường, là pháp đốn siêu tối thượng, lấy trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật làm tông chỉ. Đây là pháp đốn siêu nhất thời, tức khắc thành Phật. Thế nhưng muốn đạt đến cảnh giới đó không phải là chuyện lý luận trên đầu môi. Người tự tu để kiến tánh, trước nhất phải phá cho được 88 phẩm kiến hoặc, rồi phá đến tư hoặc, đoạn tận kiến tư phiền não, rồi mới chứng được thánh quả A-la-hán. Sau đó phải phá cho hết trần sa hoặc, những chướng ngại nhiều như cát sông Hằng của Bồ Tát Đạo, thì mới tới bờ mé của pháp thân đại sĩ. Vẫn chưa hết, phải tiếp tục phá từng phẩm vô minh, chứng từng phần pháp thân, phá cho tới 41 phẩm vô minh mới thành diệu giác. Lúc đó mới dám gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là con đường tự tu tự chứng, phải đi qua, thật sự không phải là đơn giản. Một người tâm trí trung hạ căn mà muốn tự tu thành Phật, thì liệu rằng có đủ khả năng vượt qua tất cả những thử thách đó không? Em tự nghĩ thử coi, bao nhiêu năm qua tu tập thiền định đã phá được bao nhiêu phẩm kiến hoặc rồi. Nếu còn giận, còn vui, còn sầu, còn bon chen với thế sự nhân tình, còn thương, ghét, khổ, đau, còn yêu ái, ham thích chuyện vợ chồng, vân vân và vân vân, thì chắc chắn kiến tư hoặc không phá được chút nào hết. Thế thì còn hy vọng gì phá đến trần sa, vô minh hoặc? Chư vị cổ đức mà nhiều vị còn than rằng, chính các ngài phá một vài phẩm kiến hoặc thô lậu nhất mà không xong, thì chúng ta làm sao mơ tới? Muốn thành đạt những sự chứng đắc này, chỉ có hàng thượng thượng căn mới có cơ làm nổi. Người trung hạ căn như chúng ta phải cần xét lại, phải tự phản tỉnh về căn tánh, xét lại về thời cơ, coi lại kinh điển cho kỹ rằng Phật đã dạy mình phải đi con đường nào mới có khả năng thành tựu. Nên nhớ, hữu chí thì tốt, nhưng bất tài thì chí lớn sẽ biến thành vọng tưởng, diễn vong, không hiện thực. Ba đại A Tăng tỳ kiếp, vô lượng kiếp thời gian không phải là chuyện bàn luận cho vui trong lúc nhàn hạ. Cho nên, nếu mình là hạng phàm phu chính hiệu, thì ưa lý đạo cao diệu làm chi mà chịu khổ cực tu hành suốt đời cũng chỉ kết được một chút duyên với Phật Pháp. Sao không sớm quay đầu thành tâm niệm Phật, lạy Phật, cầu Phật gia trì để một đời vãng sanh bất thối thành Phật không hay hơn sao? Ngài Vĩnh Minh dạy rằng, hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ, nhược ấm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Pháp môn tham thiền tối di diệu, nhưng không phải là pháp để cứu độ nhất thiết chúng sanh, mà chỉ để độ cho bậc thượng thượng căn, hàng Bồ Tát trở lên, không có phần cho người căn tánh thấp. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã khai thị rõ ràng chuyện này. Ngài Vĩnh Minh nói, 10 người tu có 9 người lạc đường. Đây là lời cảnh cáo từ thời nhà Tống. Lúc đó tâm tánh con người còn cao mà đã dậy, thì nay đã rơi vào mạt pháp, sao chúng ta dám khinh thường? Ấm cảnh hiện tiền là chỉ khi chết rơi vào cảnh giới thân trung ấm, lúc đó đành phải theo nghiệp báo thọ sanh. Tu hành thì có thiện căn, dù có sanh lên được các cõi trời cũng chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử. tu hành mà đường luân hồi vẫn còn nguyên vẹn thì làm sao thoát nạn? Sanh tử sự đại, một khi đã qua một cuộc cách ấm thì ký ức bị xóa sạch, công phu tu tập đã biến thành phúc báo. Có phước rồi thì Phật lại nói, coi chừng bị nạn tam thế oán. Nên nhớ, ba đại A Tăng tỳ kiếp là liên tục tinh tấn tu hành mới được. Nếu giải đãi thì tiến tiến thối thối đến vô lượng kiếp, biết đến kiếp nào mới thành tựu đạo quả đây? Em à, anh nói đây không phải là phân biệt pháp môn. Phật dạy, pháp môn vô hữu cao hạ, nhưng phải hợp căn hợp thời thì mới trở thành diệu pháp. Pháp Phật thì pháp nào cũng là diệu pháp cả. Nhưng vì con người sử dụng pháp Phật không chịu tương ứng với căn tánh và thời kỳ cho phép, thành ra giáo pháp mới giảm phần hiệu dụng. Cho nên, anh giải bày hơn thiệt, hầu chúng ta có thể chọn đúng đường đi, hợp theo căn cơ của mình để mong được ngày thành tựu mà thôi. Nhiều người ngày nay đã sử dụng pháp môn tối thượng của Phật để thực tập cầu đạt cho thân tâm an lạc. Nên nhớ rằng, thân tâm an lạc chưa phải là giải thoát. Ngài Tịnh Không thường nói, tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian. Có nhiều phái ngoại đạo, tiên đạo, vân vân, họ tu thiền định rất cao, nhưng chỉ để cho an lạc, hoàn toàn chưa được giải thoát. Trong kinh Phật nói, cảnh giới này vẫn không thể ra khỏi tam giới. Ta nên chú ý, muốn thành tựu đạo pháp, muốn minh tâm kiến tánh thì phải giác ngộ. Phật là giác, giác phải vô lượng giác thì mới được viên mãn. A là vô, Di Đà là lượng. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Như vậy, niệm A Di Đà Phật tức là niệm vô lượng giác. Niệm vô lượng giác tức là trực chỉ nhân tâm để minh tâm kiến tánh thành Phật. Mục đích học Phật là để minh tâm kiến tánh thành Phật. Tuy nhiên, phương pháp tu thì đồng quy nhi thù đồ. Đường đi sai biệt, khó dễ có khác nhau. Trong đó, niệm Phật là con đường trực chỉ nhân tâm tối thắng trong pháp trực chỉ nhân tâm vậy. Phật là chân tâm bản tánh. Niệm Phật thì trong tâm thời thời khắc khắc đều có Phật. Tâm nào có Phật thì tâm đó là Phật, nhất thiết duy tâm tạo. Nhân là Phật thì quả sẽ là Phật, nhân quả tương ứng, chắc chắn không thể sai đường. Cho nên, pháp niệm Phật mới nhìn thì thấy hình như chấp tướng, nhưng thực tế thì lý sự viên dung ngay trong âm thanh vi diệu, A-di-đà Phật. Chính vì thế mà vô lượng chúng sanh được cứu độ. Không biết bao nhiêu người niệm Phật đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, hẹn ngày giảng sanh, tự tại giảng sanh để thành Phật, giống như cảnh du hí thần thông. Tất cả chỉ vì chân thành niệm A-di-đà Phật. Do đó, Ngài Vĩnh Minh mới kể rằng, vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Giảng sanh Tây Phương, hoa nở thấy Phật. Thấy Phật thì sợ gì không khai ngộ. Niệm Phật để Phật cứu độ một đời giảng sanh bất thối thành Phật. Đơn giản, nhanh chóng, chắc chắn, không sướng hơn dập diền trăm sanh tử luân hồi, ba đại A Tăng tỳ kiếp hay sao? Niệm Phật là pháp thu nhiếp ba căn thượng trung hạ. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục đều bình đẳng một đời thành Phật. Một pháp môn mà độ được đến đẳng giác Bồ Tát thì còn gì cao hơn? Còn độ được luôn tới hàng tội ác nghiệp trọng trong địa ngục thì còn gì rộng hơn? Thật sự bất khả tư nghị, không có sự so sánh. Thấy được điều này rồi thì em nên khuyên cô Sáu, các chị em tu hành. Cơ hội giải thoát đã đến tay, đừng để dụt mất uổng lắm. Lỡ mất rồi thì bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó em à. Hãy thành tâm khuyến tấn thì sẽ cảm hóa được. Cũng nên khuyên bà con hàng xóm niệm Phật để chính họ hưởng được phước báo to lớn này, giúp cho một người vãng sanh Tây Phương là cứu độ một chúng sanh thành Phật, công đức vô lượng. Thôi anh Năm ngừng, anh chưa biết mặt chồng con của em, anh sẽ tìm cách gửi băng thuyết pháp về cho em, được bộ nào hay bộ đó. Băng pháp mà anh Năm nghe toàn bộ chỉ có một hướng đi, niệm Phật thành Phật, nhất định không nghe một pháp nào khác cả. Một đường đi thẳng tắp sẽ gặp Phật, còn đi lòng vòng, vạn kiếp cũng chỉ ngã quỵ giữa đường đọa lạc mà thôi. Nên nhớ lời anh Năm cho kỹ, chúc em tu hành tinh tấn, ngộ được đạo pháp diệm màu, quyết chí thành tâm niệm A-di-đà Phật nhé. Anh Năm viết xong, Brisbane, 27 tháng 2 năm 2001. Không cần phải xem nhiều sách vở, chỉ cần niệm Phật cho nhiều. Khi trí huệ khai mở, tất cả kinh tạng tự nhiên sẽ ở tại tâm bạn. Hòa Thượng Thích Quảng Khâm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net. Lời khuyên em gái chuyên tu thành tựu cao. Em Hồng Thương, hầu hết ai cũng muốn nghiên cứu cho nhiều kinh sách để hiểu Phật pháp. Họ nghĩ rằng nhờ hiểu kinh điển thì lý đạo mới thông và tu hành mới tiến bộ. Trong khi đó, nhiều thư anh lại khuyên ngược lại: sách báo nên coi càng ít càng tốt, kinh Phật nên biết càng ít càng hay. Nghe qua có vẻ ngược ngạo, khó có ai chấp nhận. Nếu như sách vở, báo chí, phim ảnh, vân vân là sản phẩm của con người, thuộc về tri thức của thế gian, người tu hành nên giảm tối đa hoặc cắt đứt hẳn là điều có thể chấp nhận. Nhưng còn kinh Phật, tại sao lại cũng giảm thiểu? Thật ra, đây là lời của Hòa Thượng Tịnh Không dạy chứ không phải anh. Ngài dạy rằng, tu hành ta chỉ chọn một bộ kinh nào thích hợp nhất, rồi chuyên tâm trì tụng một bộ kinh đó thôi, thì sẽ rất dễ thành tựu. Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Thông hiểu được một bộ kinh, thì tất cả kinh điển từ đó mà thông theo. Cho nên, kinh điển trì tụng nên chọn lựa càng ít càng tốt. Nếu người nào chỉ chuyên trì tụng một bộ kinh thì tốt nhất. Ngài dạy rằng, trong tông Tịnh Độ có tất cả 5 bộ kinh và một bộ luận gọi là ngũ kinh nhất luận. Người nào chỉ chọn một bộ kinh cùng trì giữ câu Phật hiệu A-di-đà Phật suốt đời, người đó có thể được vãng sanh phẩm vị cao. Còn ai tham tụng, tham nghiên cứu càng nhiều kinh thì phẩm vị càng thấp. Người nào ngoài ngũ kinh Tịnh Độ ra mà cảm thấy chưa đủ, còn muốn nghiên cứu thêm, muốn trì tụng nhiều các kinh khác nữa, thì cơ hội vãng sanh không bảo đảm. Điều này ít có người hiểu nổi. Mới đầu anh còn lưỡng lự và chưa tin, nhưng sau thời gian rất ngắn thực hành, anh đã thấy sự hiệu quả tuyệt vời của phương pháp chuyên tu. Bằng chứng cụ thể là trước đây anh đâu dám viết thư nói điều gì về Phật học. Thế mà nay anh dám viết thư cho em, viết cho người khác và sẵn sàng giúp ý kiến cho những ai muốn học Phật. Anh dám khuyên người ta tu học Phật thì chính anh đã tự thấy được Phật pháp vi diệu, có chân lý, có cứu cánh giải thoát. Nếu không gặp được phương pháp tu học này thì anh nghĩ rằng có lẽ đến hết cuộc đời này mình cũng vẫn còn mê mê mờ mờ về Phật giáo, vẫn chưa thể ngộ Phật pháp. Nghĩa là anh vẫn cứ lăn xả vào vô minh để gây thêm phiền não, gây thêm nghiệp chướng như hàng tỷ người đang làm trên thế giới này. Sự thành tựu được chứng minh rõ rệt hơn nữa là các vị đệ tử của Ngài. Chỉ sau một thời gian tu hành ngắn ngủi, hầu hết ai cũng vững tâm, vững chí, ai cũng trở thành những vị pháp sư nổi tiếng, độ người khắp nơi. Sự thành tựu lớn lao phần nhiều là nhờ sự chuyên tu, không phải tạp tu. Chuyên tu là sao? Là nhất hướng chuyên niệm, là quyết định một pháp môn, là trung thành ý Phật, y giáo phụng hành đúng theo lời Phật dạy. Có chân thành tu hành thì tâm tự khai mở. Trong Tịnh Tông học hội, Hòa Thượng chỉ thị cho mọi người, cả tăng sĩ lẫn cư sĩ, chỉ được trì tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ và niệm câu A-di-đà Phật mà thôi. Tất cả kinh chú khác chỉ được tụng trong những dịp đặc biệt. Quý thầy đi giảng kinh thuyết pháp độ sanh chỉ tập giảng một bộ kinh duy nhất. Giảng xong rồi giảng lại, giảng bị người ta chán. Thì như Ngài nói, về phòng ngồi trước máy quay phim giảng cho máy nó nghe. Người thường vì không hiểu nên cứ chạy theo kiến thức, thích giảng thuật ngữ, rốt cuộc hầu hết chỉ chạy vòng vòng bên ngoài lý đạo. Chuyên tu vào một hướng chính là pháp truyền thừa của những vị tổ sư tổ truyền tổ dạy. Giảng kinh chỉ có một bộ kinh, nhưng mỗi một lần giảng cảnh giới mỗi cao hơn. Càng giảng càng thâm nhập vào bí tủy của lời Phật dạy. Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Khi thấu suốt được một bộ kinh, thì tất cả các kinh khác chỉ cần nhìn đến là có thể hiểu ngay. Nhờ đó mà ta thông được tất cả kinh điển, thâm nhập vào lý đạo nhanh chóng, thật là tuyệt diệu. Thế nào là tạp tu? Trong 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Đức Thích Ca Như Lai, Ngài để lại 84.000 pháp môn, hay nói gọn hơn là vô lượng pháp môn tu tập. Kinh Phật nhiều như lá cây trong rừng vậy, pháp môn nào cũng vi diệu, pháp môn nào cũng có thể độ được chúng sanh. Dù là vi diệu, nhưng nên nhớ, pháp môn vẫn chỉ là phương tiện để độ sanh. Có pháp thế cơ không thế lý, ví dụ như pháp nhân thiên thừa, chỉ tạo phước đức hữu lậu. Có pháp khế lý nhưng không khế cơ, đó là những pháp tu tối thượng, chỉ để độ bậc thượng căn, thượng trí, Bồ Tát. Ví dụ như khi Lục Tổ Huệ Năng thuyết Bảo Đàm Kinh, Ngài nói: Thử pháp môn thị tối thượng, vị thượng căn nhân thuyết, vị đại trí nhân thuyết. Nghĩa là đây là pháp môn tối thượng, ta vì người thượng căn mà thuyết, vì người đại trí mà thuyết. Ngài minh định rõ ràng rằng, Ngài chỉ nói cho hàng thượng căn thượng trí nghe. Nhiều người sơ ý, cứ thấy pháp môn tối thượng thì thích quá, cố gắng theo tu trì, vô tình chỉ được kết duyên với pháp Phật, chứ khó thể thành đạt trong đời. Do đó, tu hành quá khổ cực, nhưng sau cùng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi là vậy. Như vậy, tu hành ta không thể ôm trọn vô lượng pháp môn mà tu, không thể cứ thấy kinh Phật là nhào vào nghiên cứu hoặc trì tụng. Người tu hành mà ôm đồm nhiều kinh điển, nay kinh này, mai kinh khác, nay tu theo pháp môn này, mai tu theo pháp môn khác, thích tu nhiều pháp môn, đây gọi là tạp tu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật gọi là bất định tụ, là chỉ cho sự tu hành tạp nhạp, gặp pháp nào cũng ham thích, không có định hướng rõ rệt, thành ra không thể thấu triệt được nhân tố thành Phật, nghĩa là rất khó đạt được sự thành tựu. Tu hành không chuyên nhất rất khó thâm nhập vào cửa Phật. Có người quá trọng về kiến thức, thích tìm hiểu thuật ngữ, lo giải nghĩa từng chữ, từng câu trong kinh Phật, làm cho tâm hồn khó được thanh tịnh. Tu như vậy, nếu tâm cơ không cao cũng thường bị lạc. Vì kinh Phật thì bao la, ý Phật thì thâm diệu. Mỗi câu, mỗi lời của Phật nói ra, nhiều khi có vô lượng nghĩa. Nếu sơ ý chấp vào thuật ngữ, không xem kỹ là Đức Phật nói pháp ấy cho ai, cho trong trường hợp nào, cho căn cơ nào, độ được tới đâu.
Điều này chư vị cổ đức gọi là Y Kinh Giảng Nghĩa Tam Thế Phật Oan. Ngược lại, có người ý mình thông minh, văn hay, chữ giỏi, cống cao, hoặc tự mãn rằng mình là bậc thượng căn đại trí, lại thêm có óc giàu tưởng tượng, thường diễn tả kinh Phật giống như một thứ triết lý sống, đã biến Đức Phật Thích Ca thành một triết gia và lời pháp Phật trở thành một hệ triết học. Vô hình chung, họ dìu con người vào con đường trừu tượng mông lung, lấy kinh Phật để hỗ trợ cho tư tưởng cá nhân, làm giàu cho thứ triết lý sống do chính mình đề ra, làm cho pháp Phật bị hiểu lầm thành một thứ triết lý nhân sinh vô thực, tạo nên những cảnh giới an nhàn giả tạm của thế gian pháp, ru ngủ tâm thức con người, làm cho chúng sanh đam mê cái triết lý cao siêu đó mà quên mất sự giải thoát luân hồi lục đạo, sanh tử khổ đau, quên mất chí hướng giảng sanh Tây Phương về với đấng từ phụ. Đối với hiện tượng này, chư vị cổ đức cảnh cáo rằng ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là vậy. Con người tham pháp tham kinh thường dễ rơi vào cảnh tượng mông mênh vô bờ vô bến, không biết hướng nào để đi. Cảnh giới của nhân sinh vũ trụ trùng trùng điệp điệp, pháp giới mông quân, chỉ cần một tí ti sơ ý là ta có thể bị lạc đường ngay. Thành ra, tu hành nếu không cẩn thận, rốt cuộc vẫn lặn hụt trong sanh tử luân hồi, nhiều khi bị rơi vào ác đạo, một cách oan uổng nữa là khác. Có nhiều thư anh nói rằng, anh tỉnh ngộ được Phật Pháp nhờ câu Phật hiệu A-di-đà Phật, cho nên bây giờ anh chỉ nói được câu Phật hiệu, chỉ giảng được câu Phật hiệu, chỉ khuyên tu pháp niệm Phật, chứ không dám khuyên tu các pháp môn khác. Đây không phải là sự kỳ thị, mà chính là sự dè dặt, cẩn thận. Có nhiều bạn bè thích tu thiền, anh khuyên họ không nên tự tu một mình ở nhà, mà nên tìm một vị thầy hướng dẫn hoặc lập nhóm tu chung. Anh thường nhắc nhở họ hãy nghiên cứu kinh cho kỹ, đừng nên nghĩ quá đơn giản, chỉ dựa vào sách vở mà mang hại. Năm ngoái, khoảng tháng 11, anh đã cứu được một người bạn bị tẩu hỏa nhập ma. Anh ta là một kỹ sư, đàn rất hay, đang làm nhạc trưởng trong gia đình Phật tử. Anh ta tới gặp anh và nói về ý muốn tu thiền. Anh khuyên rằng không nên tu một mình mà nên tham gia vào nhóm thiền tăng thân ở đây để tập thiền chung với họ. Anh ta không đồng ý lắm và nghĩ rằng đây chỉ là chuyện đơn giản, tọa thiền cho tâm hồn an lạc thôi, chứ có gì đâu mà sợ. Sau khi anh ta tự ngồi thiền một thời gian, anh ta bị lạc vào cảnh giới của ma. Anh ta quá hãi kinh, kêu cứu tới anh. Lúc đó cỡ 1 giờ sáng vào tháng 11 năm 1999. Thực ra lúc đó quá nguy cấp thì không biết tại sao tự nhiên anh lại cảm thấy tin tưởng vững mạnh vào câu Phật hiệu có thể cứu được. Cho nên anh dạy anh ta niệm A-di-đà Phật, thế thôi. Đại khái anh khuyên anh ta hãy thực hiện 5 điều sau đây. 1. Bắt đầu ngay bây giờ phải niệm A-di-đà Phật liền, mở máy niệm Phật, dựng tượng Phật trên bàn. 2. Đối diện thẳng với con ma, thành tâm khuyên cô ta quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc, để thoát khỏi nghiệp ma, sớm ngày thành Phật. 3. Mình hứa sẽ niệm Phật và hồi hướng cho cô ta, phụ với cô ta mau được thoát nạn. 4. Tuyệt đối không cho cô ta nhập vào người mình, phải cứng rắn từ chối, quát vào mặt bằng tiếng Phật hiệu nếu cần, chỉ chấp nhận hộ niệm, không chấp nhận cho mượn thân. 5. Không được sợ, mình giữ tiếng niệm A-di-đà Phật thì chắc được an toàn. Anh ta nghe theo làm đúng như vậy. Trong 2 ngày, anh đó giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Từ đó đến nay, trong nhà anh ta không bao giờ ngưng tiếng Phật hiệu. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, Anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại biết chỉ vẽ tường tận cách quá giải, vì hồi giờ anh chưa bao giờ làm chuyện này. Khi gặp cảnh ngộ quá gấp, anh chợt nhớ rằng người niệm Phật có chư Phật hộ niệm, có 25 vị Bồ Tát bảo vệ. Cho nên anh nghĩ nếu anh ta thành tâm niệm Phật thì được thoát nạn. Thế thôi, vô tình anh cứu được một người bạn thân. Giả sử khi đó người nhà cứ tưởng rằng ảnh bị bệnh, đem anh ta đi bác sĩ, có lẽ họ đã phá tan cuộc đời một người kỹ sư trẻ tuổi trong bệnh viện tâm thần rồi chăng? Tu thiền là một pháp môn tối thượng của Phật, nhưng chỉ dành cho bậc thượng thượng căn và thích hợp vào thời chánh pháp và tiền tượng pháp. Thời mạt pháp, hầu hết căn tánh chúng sanh thấp, không dễ gì thành đạt với pháp này đâu. Pháp tu thiền quán là pháp đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật, hoàn toàn dựa vào tự lực để thành tựu, không cần nhờ đến lực gia trì của chư Phật, chỉ dành cho chư vị Đại Bồ Tát tu trì, chứ không phải là pháp tầm thường dành cho hạng trung hạ căn của chúng ta. Người tu thiền mà căn cơ thấp, khó có thể được thành tựu đã đành. Dù cho người thông minh trí huệ, nhưng không minh tâm kiến tánh được, vẫn bị lạc đường mà đành chịu oan uổng như thường. Cho nên tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu các em muốn tọa thiền thì cứ tu để kết duyên lành với Phật, nhưng tuyệt đối không nên tách rời chúng, không nên rời thầy. Nói tóm lại, nếu em tu theo tịnh độ, một lòng niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì đừng tu hành trơn tru phẳng lặng, vì em được chư Phật hộ niệm, Long Thần hộ Pháp, 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho em. Nếu một lòng một dạ trì chắc câu A-di-đà Phật niệm tới cùng, không hồ nghi, không tu xen tạp, không bữa có bữa không, anh tin tưởng chắc chắn em sẽ được về Tây Phương với Phật trong một báo thân này. Ngược lại, vì căn duyên phước phần, em còn muốn đi theo những pháp môn khác, anh khuyên em vẫn phải kèm theo niệm Phật, đem tất cả công đức tu hành hồi hướng về cực lạc, thì may ra còn có chút ít cơ hội giảng sanh. Xa nữa, nếu không chịu nghe lời anh, cho rằng cõi Tây Phương cực lạc là không thực, muốn tự tu tự chứng lấy, thì dựa vào kinh Phật, anh dám nói thẳng rằng, ba đại A Tăng Tỳ Kiếp nữa, chưa chắc em đã mò tới vùng biên địa của cõi Tây Phương của Phật A-di-đà. Chứ đừng nói chi đến chuyện giảng sanh bất thối thành Phật. Thời gian một A Tăng Kỳ bằng 10 x 47 số không kiếp. Cụ thể, việc tu hành theo tịnh độ, ta bắt đầu từ sự để tu. Lý, đạo có hiểu thì tốt, không hiểu cũng không sao. Cứ một lòng chân thành tin Phật, tha thiết nguyện sanh về cực lạc và trì danh niệm Phật là được. Lý đạo có thể thông, nhưng không tu hành thì càng thông lý bấy nhiêu, càng lộng ngôn, giọng ngữ, càng trở thành lý thuyết suông, càng nhiều sở tri chướng, và theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói, dễ trở thành ma dương. Trong khi đó, Ngài nói, có nhiều bà già trầu, không biết tí ti nào về Phật Pháp, không biết tí ti gì về lý đạo, không biết tí ti gì về kinh Phật, chỉ biết một lòng tin Phật, một lòng trung thành niệm Phật, một lòng chán chê cảnh khổ hải của cõi thế gian này, nên ngày đêm tha thiết nguyện sanh về cõi tịnh độ. Bà già trầu dốt nát lại được giảng sanh dễ dàng và phẩm vị thật cao nữa là khác. Trong tịnh độ tông rất nhiều trường hợp như vậy. Điều kiện của Phật là tín, nguyện, hạnh, giảng sanh, chứ không phải là cho thông hiểu kinh điển. Người nào thật sự muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua tam giới, giảng sanh về cõi Phật A-di-đà, thì phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát bồ đề tâm là thành tâm phát nguyện giảng sanh. Người nào buông xả vạn duyên để quyết tâm về với Phật, đó là người phát đại tâm bồ đề. Bà già trầu không cần biết bất cứ thứ gì, không đành hiểu bất cứ một thuật ngữ nào, không cầu mong bất cứ điều gì, ngoại trừ chỉ có một lòng cầu xin về Tây Phương Cực Lạc, mà vô tình tâm của các cụ tương ưng trọn vẹn với lời Phật dạy, làm đúng việc phát Bồ Đề tâm. Nhờ vậy, quý bà cụ đã được thành tựu giảng sanh cực lạc, bất thối thành Phật là vậy. Em Hồng, nếu tin Phật, ta tu theo Phật. Hãy chọn lựa dứt khoát một hướng đi và quyết định đi cho tới. Thô nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế là sự tu căn bản của pháp môn tịnh độ. Tịnh niệm là dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật, muốn cho thanh tịnh thì sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải đóng lại, cố gắng đừng để nó tung hoành ra ngoài mà làm loạn tâm mình. Hễ thâu nhiếp lục căn thì tịnh niệm được liên tục, tịnh niệm được liên tục thì sáu căn được đóng. Hai thứ nó hỗ trợ cho nhau. Ngoài ra, sự trì tụng kinh Phật cũng giúp làm cho tâm thanh tịnh. Ở Tịnh Tông học hội, hiện nay người ta đang trì tụng kinh Vô Lượng Thọ. Ở Việt Nam, bộ kinh thông dụng nhất là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ tuy hai mà một. Vô Lượng Thọ rất dài, dễ hiểu hơn, rất khế hợp căn cơ của chúng sanh thời này. Hòa thượng Tịnh Không đánh giá rằng đây là đệ nhất kinh trong Tam Tạng kinh điển của Phật. Nếu em có thì giờ tụng kinh thì nên tụng kinh A Di Đà. Còn nếu có giờ nhiều, anh sẽ gửi kinh Vô Lượng Thọ về cho tụng. Anh khuyên nên dùng cách trì tụng của ngài Tịnh Không dạy như sau: tụng kinh qua ba giai đoạn. Tụng kinh không cần hiểu nghĩa, cứ việc tụng thuộc lòng, thâu nhiếp lục căn vào từng chữ trong kinh điển, cố gắng đừng để dấp, nghĩa là tụng như cái máy. Trong khi tụng thuộc lòng thì tự nhiên nghĩa kinh sẽ hiện ra lần, tụng càng nhiều ý nghĩa càng rõ. Cuối cùng, khi chữ kinh, nghĩa kinh đã thâm nhập vào tâm rồi, thì ta ứng dụng vào cuộc sống. Tất cả hành vi khởi tâm động niệm hãy tương ưng với kinh. Nếu có điều gì sai với kinh thì mình phát giác được liền và cố gắng sửa đổi ngay. Đây là những căn bản của cách tụng kinh theo hội Tịnh Tông thế giới. Rất hay, sau một thời gian rất ngắn, tâm ta tịnh liền, tư tưởng hành vi của ta tự nhiên phát triển tốt liền. Trì tụng kinh điển như vậy sẽ khởi ba tác dụng. Một là tu tâm thanh tịnh. Người nào muốn biết tâm mình đã thanh tịnh chưa, cứ mở kinh ra đọc theo nhịp mỏ nhanh dần. Nếu từ đầu tới cuối không bị dấp, không bị lộn là đã có công phu thanh tịnh. Hễ còn đọc lộn, bị dấp, tức là biết rằng tâm mình còn vọng, phải tụng nhiều hơn. Hai là thâm hiểu nghĩa kinh. Việc này đừng gấp, tự nhiên nó đến. Đừng cố gắng theo kiểu nghiên cứu hoặc tra từ điển, vì hễ nghĩa kinh dễ đến thì cũng dễ đi. Dễ đi là tại vì tâm chưa thanh tịnh. Ba là ứng dụng kinh điển vào đời sống. Hành vi, tạo tác, khởi tâm động niệm, tiếp người, đối vật, mỗi mỗi phải dựa vào kinh để làm. Tu hành, niệm Phật đều phải y theo kinh. Không được tự ý tách rời kinh điển mà chạy theo thế trí biện thông của mình. Nhờ cách tu nghiêm chỉnh này mà chúng tánh trong hội Tịnh Tông họ có tư cách đạo đức rất tốt. Công phu tu tập hành trì rất nghiêm túc. Tâm của họ hiền lành, chân thật, đối người tiếp xử rất dễ thương, rất bình đẳng. Họ phát tâm bố thí, cúng dường, in kinh, làm pháp bảo, hoàn toàn miễn phí, không nơi nào sánh bằng. Bên cạnh đó, họ được nghe pháp của Hòa thượng Tịnh Không suốt ngày đêm, nên họ thông hiểu lý đạo rất thâm diễn. Tình thực, anh chưa từng thấy nơi nào xây dựng được một kiểu mẫu đạo tràng lý tưởng như vậy. Thôi thư đã dài, anh ngừng, cố gắng tu tập và thành tâm niệm Phật. Niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật không thể thành Phật được. A-di-đà-phật. Viết xong Úc Châu ngày 9 tháng 5 2001. Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-di-đà là pháp giới tạng thân. Có lực dụng phu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật, Phổ Hiền Bồ-Tát.
Lời khuyên em gái: buông xả niệm Phật vãng sanh. Em Hồng thương, trong thiền học thường có câu: trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật tại tâm, chứ cần chi tìm ở đâu xa? Đúng đó. Tuy nhiên, cũng phải biết rằng có Phật trong tâm, và cũng có vô lượng vô biên Phật ở khắp các quốc độ. Chư Phật đó đã thành Phật rồi, đây là sự thật. Bên cạnh cũng có vô lượng vô biên những vị Phật chưa thành Phật. Họ đang tìm đường để thành Phật, hoặc lạc đường lưu lỏng khắp nơi, đây cũng là sự thật. Những vị Phật ấy chính là chúng ta đây. Chân tâm của ta chính là một vị Phật, nhưng oan uổng thay, vị Phật của ta đã bị vô minh trọng trược bao phủ mất rồi. Tâm của ta đã mê rồi, thì trong cái mê này, làm sao ta nói được lời giác, hiểu được điều giác, thấy được cảnh giác? Tự thấy được chân tâm, kiến được chân tánh chỉ dành cho những người thượng căn thượng trí, những bậc thiên tài xuất chúng, những vị Bồ Tát tái lai. Ở họ, nghiệp chướng phiền não nhẹ, tự họ có thể đột phá vô minh để kiến tánh thành Phật. Còn người thường thấp kém như chúng ta làm sao dám mơ đến chuyện đó? Nhất là thời mạt pháp này, thời đại của ma chướng trùng trùng, sẵn sàng bẫy ta vào ma lộ. Nghiệp chướng nặng như núi tu di của chính ta, sẵn sàng dìm ta vào tận đáy của bể khổ nạn. Cho nên chư Phật trong kinh, chư tổ sư nhiều lần cảnh cáo rằng, đời mạt pháp vạn người tu khó tìm một người đắc. Chỉ còn có phương pháp niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì mới thoát được mà thôi. Trong kinh Phật dạy rằng, Đức Phật A Di Đà có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương hơn hẳn chư Phật khác, sáng hơn ánh sáng mặt trời ngàn ức vạn lần. Nếu người nào phát tâm vô thượng Bồ đề một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, rồi tùy kỹ tu hành, lấy những công đức đó hồi hướng về thế giới Cực Lạc, người đó lúc lâm chung sẽ có Phật A Di Đà hóa hiện thân đến, tướng hảo có quang minh chiếu sáng như Phật thực. Cùng các thánh chúng trước sau vây quanh hiện ra trước mặt để nhiếp thọ hướng dẫn. Người kia liền theo vị hóa Phật, sanh về nước Cực Lạc, thành bậc bất thoái chuyển, đến quả vô thượng Bồ đề. Đây là kinh Phật nói, chắc chắn chân thật, chính xác. Em Hồng, em nên biết rằng, vào thời mạt pháp này, trong Phật giáo có xuất hiện nhiều sắc thái. Chánh có, tà có, đây là sự thật. Đây không phải là Phật giáo có chánh có tà, mà tại vì con người có tà có chánh. Nói đúng hơn, đây là thời kỳ tà phái lộng hành, nhiễu loạn vào Phật giáo. Trên đường tu hành, em cần phải cẩn thận. Người Phật tử cần biết củng cố lòng tin kiên định để khỏi bị lung lay và khỏi bị lôi cuốn vào đường tà tri tà kiến. Lá thư này anh viết hơi dài, cũng nhằm mục đích củng cố lòng tin đó cho em. Trên đường giải thoát có thể gặp nhiều trở ngại. Em nhất định giữ lập trường, bám chặt câu Phật hiệu A-di-đà Phật, mà tu thì sẽ tới Tây Phương tịnh độ, không lo sợ lạc được, nên nhớ. Trở lại chuyện cụ bà vãng sanh, cụ thành tựu là nhờ gì đây? Thành tín, buông xả. Đặc biệt nhất của cụ là sự buông xả. Tại sao người tu nhiều năm không được vãng sanh? Vì không buông xả. Đây là lời huấn thị thường xuyên của Hòa Thượng Tịnh Không. Tại sao không buông xả? Vì không nhìn thấu vũ trụ nhân sinh. Vì sao không nhìn thấu? Vì vô minh. Vì sao vô minh? vì vọng tưởng, chấp trước. Vì thế trí biện thông đã đánh lạc hướng trí huệ. Chính vì điểm này mà những người học cao hiểu rộng rất khó tu hành. Họ là những người thông minh, nhưng tâm hồn của họ đã bị tràn ngập bởi tư tưởng, kiến giải, khoa học thế gian. Phật học là tâm chứng, khoa học là nghiệm chứng. Tâm chứng thuộc về trí huệ, nghiệm chứng thuộc về trí thức, hai sự chứng đắc khác nhau. Người chạy theo trí thức thuộc thế gian pháp khó mà có thể nhập vào Phật môn. Cho nên, người tu hành mà còn ham chạy theo bằng cấp thế gian, kiến thức phổ thông, rất dễ bị lạc đường. Những cái dạng biến Phật giáo thành một thứ khoa học siêu thực, một dạng triết lý sống, thường là sản phẩm của những nhà trí thức trong nhà Phật hiện nay. Họ thường hay đánh bóng Phật giáo bằng danh từ khoa học, bằng luận lý triết học rất hay. Tốt chăng? Lỡ cỡ hàng hai, sai lời Phật dạy, không cứu độ được ai, thật đáng tiếc. Buông xả là sao? Không phải bỏ làm việc, bỏ công ty, bỏ nhà cửa, liệng tiền bạc qua cửa sổ, mà chính là tâm biết buông xả. Thiền Tông chủ trương trực chỉ nhân tâm chính là chỉ cho sự buông xả này. Vì không buông xả vạn duyên, còn chấp vào ngoại cảnh thì làm sao đi thẳng vào nhân tâm được? Có trực chỉ nhân tâm mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là con đường đốn ngộ, nhanh chóng. Đây là pháp môn tu tối thượng của Phật. Nhưng muốn tu pháp tu tối thượng thì tâm cơ phải thượng thượng căn. Hàng trung hạ căn không có trí huệ sắc bén mà ham cái danh tối thượng thì sẽ bị rớt đài, không thể trực chỉ vào tâm để minh tâm kiến tánh được đâu. Còn bên tịnh độ dạy, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế là trực chỉ nhân tâm, bất giả phương tiện là buông xả mọi thứ. Tự đắc tâm khai là minh tâm kiến tánh thành Phật. Danh từ tuy khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Niệm Phật thành Phật hơn được một điều tối quan trọng là nhờ được lực gia trì của Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương hộ niệm nên sự thành tựu nhanh chóng, dễ dàng. Tất cả pháp môn của Phật đều dạy, chúng ta trở về chính cái tâm của mình. Phật dạy, vạn pháp duy tâm. Tất cả cảnh giới đều hình thành ngay trong tâm chúng sanh. Sơn hà đại địa, ngay cả cái thế giới ngũ trược ác thế này cũng do tâm biến hiện ra. Lý đạo này hơi khó hiểu, nhưng suy cho cùng, lý thì nó đúng như vậy. Vạn pháp duy tâm thì, động đất, lũ lụt, bão tố, hạn hán, tai nạn, chiến tranh, nghèo đói, giàu có, tốt xấu, hiền dữ, tất cả đều kết thành từ tâm địa của chúng sanh. Nghĩa lý khó tin quá, nhưng khi hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy cái lý lẽ đó thâm sâu, xác đáng. Nhìn xem, sống chung trong một xã hội có người thấy địa ngục, có người thấy thiên đàng, cùng một môi trường có người hạnh phúc, có người khổ đau, cùng một gia đình có người hiền, có người dữ. Ngay chính nội trong một người cũng có lúc là Phật, cũng có lúc là ma. Một quốc gia có nhiều người hiền lương thì nước đó giàu có, nhiều người nhân hậu thì sống hòa bình, nhiều kẻ gian dối hung hiểm thì chiến tranh liên miên, động đất liên tục, phong ba, bão táp, tai nạn dồn dập. Rõ ràng vạn pháp chỉ từ cái tâm nó làm ra hết cả. Cái tâm địa nó biến đổi hoàn cảnh lại ảnh hưởng ngược lại cái tâm. Nhân quả, quả nhân, cứ thế xoay quần mà rối bùng beng. Con người nếu cứ lăn xả vào đó thì đành chấp nhận đau thương vạn kiếp trong sinh tử khổ ải của lục đạo luân hồi, khó có ngày giải thoát. Em Hồng, đọc đoạn thư này em hiểu được gì không? Trong hoàn cảnh mê muội nào đó, người ta thường hay chấp vào pháp này, pháp nọ. Chứ thực ra, đạo của Phật là con đường cho chúng sanh theo để đạt mục đích giải thoát. Như vậy, đạo Phật là con đường giúp chúng sanh thành Phật. Pháp môn là phương tiện, tu hành là bước tiến, mục đích là để thành Phật. Nếu ba vấn đề này đồng bộ với nhau, thì ta đi đúng, cuối cùng ta thành đạo Bồ Đề. Nếu phương tiện là xuôi, tu hành là ngang, mục đích là xéo, thì sự tu đó không có cứu cánh viên mãn. Muốn biết con đường mình đang đi đúng hay sai, thì nhìn vào cái mục đích đến gần hay xa, dễ hay khó, cụ thể hay phiêu phỏng. Lấy những câu hỏi đó làm mẫu mực căn bản cho sự phát tâm tu trì, chứ đừng nên sơ ý cứ nói rằng không phân biệt là cứ gặp đâu tu đó, hoặc tự ái ngã mạn, thì coi chừng phí công, uổng sức. Tu hành mà bừa bãi, không nghiên cứu kỹ về lý và cơ, không theo đúng lời Phật dạy, là một sự cẩu thả vô trách nhiệm với chính huệ mạng của mình, chứ không phải là sự hòa hợp giáo pháp Phật đâu. Anh phân tích vài việc cụ thể cho em biết. Ví dụ, ngày 25 tháng 9 năm 2001, khi anh vừa ở ngoại quốc về tới Úc, vừa nhận được thư của Vân, nói rằng cô bốn đang đau nằm bệnh viện, cô ba bảo đọc kinh Thủy Sám để cầu giải nạn. Vân tin theo và nhờ anh Năm đọc kinh Thủy Sám cho cô. Đây rõ ràng là một phép tu, dù rằng Thủy Sám xuất hiện trong thời nhà Đường bên Trung Hoa để giải nạn cho ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, có thể có lưu hành trong một số chùa. Tuy nhiên, nói để hết bệnh thì may mắn có thể được, chứ còn để giải nạn cho cuộc đời thì không thể được. Trong điều kiện của cô bốn hiện thời lại càng không thể. Đây rõ ràng phương tiện thì xui, vì tụng kinh ai tụng cũng xui hết. Bước tiến thì ngang, thì càng tu càng khó thành tựu. Mục đích thì xéo, vì không đi tới đâu cả. Chữa bệnh cần gì phải tu, bác sĩ họ chữa cũng được vậy. Ấy thế tu hành cục bộ, không biết hướng đi, đụng đâu tu đó, chỉ hưởng được một chút công đức, không giúp ích được gì cho huệ mạng cả. Tình trạng của cô bốn bây giờ quá yếu, thở ra không hít vào là xong, làm sao dám bừa bãi được. Anh mong rằng em tìm cách cho Vân đọc được cái thư này nghe. Một ví dụ nữa, như cha anh hồi giờ tu theo cái đạo làm người. Đây đúng là phương tiện thì xuôi, bước tiến thì ngược, mục đích thì đứng tại chỗ. Vì đã làm người rồi, mà tu cầu cho được tái sanh trở lại làm người, thì đứng yên một chỗ chứ còn gì nữa. Theo định luật tiến hóa tự nhiên, hễ đứng lại tức là lùi, lùi là ngược, ngược tới đâu? Đến chỗ khổ nạn, cho nên càng tu càng khó giải thoát. Chính vì thấy được điều này mà anh Năm ngày đêm năn nỉ muốn chảy máu trong tim, để mong cho người tỉnh ngộ, mau mau niệm Phật để được về với Phật. Như vậy, tu hành là gì? Tu là tu sửa, cải đổi lỗi lầm sai trái. Hành là hành vi, tạo tác, tư tưởng sai trái của mình. Tu hành là sự sửa sai liên tục cái hành vi kiến giải của mình. Tu hành là sự sửa sai liên tục cái hành vi kiến giải của mình cho đến khi được hoàn toàn tốt đẹp. Phật giáo là nền giáo dục viên mãn nhất, không những giúp ta rửa sạch những tội lỗi trong đời này, mà còn cứu ta thoát ra khỏi tam đồ lục đạo, vượt qua tam giới, tiến thẳng vào cảnh giới của chư Phật, viên thành Phật đạo. Như vậy, cái tôn chỉ của Phật trước sau vẫn chỉ là muốn cứu độ tất cả chúng sanh viên mãn thành tựu đạo Bồ Đề. Khi đã thành tựu Phật đạo thì tất cả khổ nạn đều được giải tỏa. Làm sao thành tựu được Phật đạo? Di cư về được với Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn viên thành Phật đạo. Chưa về được đến thế giới Cực Lạc thì vẫn còn có thể bị đọa lạc. Với thời mạt pháp này, cơ hội thoát ly tam giới khó như mò kim đáy biển. Dù phước đức có lớn, được sống sung sướng giàu sang và có quyền lực mạnh tới đâu, đến ngày tàn cuộc, không ai tránh khỏi phải đối diện với một thực trạng não nề chua xót. Khóc dở, chết dở, lúc đó hối hận cũng thành muộn màng. Tất cả vạn sự đều do tâm tạo. Như vậy, muốn giải thoát phải xoay cái tâm, phải chuyển cái tâm. Cái tâm đã chuyển thì môi trường xung quanh sẽ chuyển theo, và vũ trụ pháp giới sẽ chuyển theo. Vạn pháp làm mộng huyễn bào ảnh, vạn vật không thực. Nếu cái tâm mình cứ bám vào đó, thì cảnh giới của mình sẽ đi vào chỗ không thực. Cái gì là không thực? Những cái không thường tồn, tan hoại, biến diệt, tà vại là không thực. Ví dụ, cô bốn cầu cho hết bệnh, cầu lúc nào? Lúc đau gần chết, vì sợ chết mới cầu. Vì còn ham tiếc cái thân tứ đại mục nát này, nghĩa là tâm còn thâm đắm vào cái thế giới vô thường này thì làm sao giải thoát? Tu mà cầu trở lại làm người thì tu có tinh tấn tới đâu, thành tính tới đâu cũng chỉ được làm người, tốt xấu chưa nói tới, làm sao có ngày thành Phật đây? Học Phật cũng giống như học ở trường đời vậy. Người cầu tới tiểu học thì tới tiểu học, người cầu chỉ biết đọc biết viết thì làm sao có ngày thành tiến sĩ? Cho nên, hễ cái tâm của mình chấp ở đâu thì tương lai của mình hy vọng sẽ tới ở đó. Con người sống trong thế giới này thực sự đang chạy theo vật chất. Bao nhiêu những thứ chấp trước, thị phi, nhân ngã, địa vị, quyền lợi, danh vọng, tiền bạc, nó trói chặt con người hàng trăm ngàn lớp. Cái thế giới hiện thực làm mờ chân tâm, làm cho con người không dễ dàng chấp nhận sự giải thoát của Phật đã hiến dâng cho chúng sanh. Người bình dân thì quá hiền lành mà thành mê muội, nhưng những người trí thức thông minh cũng vẫn có thể bị chướng ngại, nhiều khi còn nặng nề hơn vì họ mạnh miệng bài bác những sự việc gì gọi là thiếu khoa học. Bất cứ cái gì không được khoa học chứng minh thì bị loại bỏ. Thậm chí ngay trong thế giới Phật giáo cũng có hiện tượng lường lọc kinh Phật theo cái nhìn của khoa học. Những tư tưởng này đang canh tân hóa Phật giáo, biến giáo pháp của Đức Thích Ca thành thứ khoa học Phật giáo hoặc triết lý Phật giáo. Thật thương hại, họ đâu có biết rằng cái gọi là khoa học chẳng qua cũng chỉ là thứ nghiệm chứng còn quá hạn hẹp trong phạm vi của pháp thế gian hữu lậu vô thường mà thôi. Khoa học này có trường tồn được không? Vạn pháp dài không, nó biến mất trên thế gian này hồi nào không hay. Cái kiến thức thế gian vô cùng hạn hẹp, cái thế giới hiện tượng này quá sức cục bộ so với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái trí thông minh của chúng ta rất nhỏ bé so với trí huệ của Phật. Khoa học càng ngày càng phát triển, càng khám phá ra nhiều chuyện lạ, nhưng họ đâu biết được rằng những chuyện đó Đức Phật đã nói rõ từ mấy ngàn năm về trước. Ví dụ như ngày nay ta mới biết đến vi trùng, thì trong kinh Phật đã có câu: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ. Ví dụ mình làm thiện thấy người ta ác cũng đừng nên ghét bỏ họ. Mình ăn chay thấy người ăn mặn đừng nghĩ là họ ác. Làm ăn thua lỗ đừng quá lo sầu, vân vân, đó là buông xả. Cụ Triệu Vinh Phương buông xả tất cả, chỉ niệm Phật, không cần bàn luận, thì cụ nhanh chóng trở thành vị Bồ Tát. Chúng ta không tìm ra lối thoát khỏi tam giới là do bởi cái độc tham sân si, trong đó tham là mạnh nhất, vì tham nên buông xả không được. Chính vậy tu hành ta hãy lấy cái hạnh bố thí làm đầu vậy. Vậy thì khi nhận được những cuộn video thuyết pháp, em cũng nên phát tâm sang ra cho nhiều người coi, để họ được cái duyên tu tập. Trong tất cả loại bố thí pháp có công đức cao nhất thiên trùng. Ngày nay ta mới biết cơ cấu phân tử, nguyên tử, thì Phật trong kinh Thám Huyền Ký đã bảo một cái búng tay có 60 sát na, một sát na có 900 cái sinh diệt. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói thân thể của chúng ta chết sống, sống chết liên tục, chứ đâu phải ta chỉ có một cái thân này đâu. Không gian này là đa chiều, ta chỉ thấy được một hai chiều thì đã khoe rằng khoa học là hay. Còn biết bao nhiêu chiều bí mật khác trong kinh Phật, chừng nào khoa học mới khám phá ra đây? Ngày nay, TV, điện thoại cầm tay, máy móc điện tử mở rộng cho ta thêm cái ý niệm về không gian đa chiều. Nhưng khoa học đã khám phá được tới đâu? Bao giờ họ mới hiểu được cái hình trạng của thế giới Tây Phương Cực Lạc? Không bao giờ. Nghĩa là vĩnh viễn cái thế trí biện thông của con người trần tục mãi mãi vẫn chỉ là cái tri thức hữu lậu, chuyên môn chạy lòng vòng bên ngoài chân lý, không thể nào thâm nhập được cảnh giới của Phật. Muốn nhập vào chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, chỉ có cách là dùng tâm Phật mới thấy được mà thôi. Đó là lời Phật dạy. Thôi thư cũng đã dài. Anh Năm khi viết thư cứ nói mê man, quên mất chỗ dừng. Hôm nay, anh nhấn mạnh với em cái giá trị của sự buông xả để thành Phật. Buông xả từ cái tâm, tập cho cái tâm buông xả, thì những thứ khác nó buông xả theo. Hãy thành tâm làm được tới đâu thì hay tới đó. Tùy duyên mà làm, không cần phải cưỡng cầu. Ai khen thì tốt, ai chê cũng tốt. Đừng cầu hưởng một vài cái phúc lợi hữu lậu của thế gian. Chỉ một lòng thành tâm giúp cho người khác tu hành, một lòng thành tâm cúng dường cho chúng sanh, thì tự nhiên có cảm ứng. Bố thí pháp có công đức cao nhất, nhưng niệm Phật cầu sanh cực lạc lại là pháp bố thí ba la mật viên mãn hơn nữa. Cho nên ngài Ngẫu Ích đại sư, vị tổ sư thứ chín Tịnh Độ tông dạy: chân năng niệm Phật phóng hạ thân tâm thế giới, tức đại bố thí. Em nhớ niệm Phật nghe. Thương em. Viết xong, Úc, ngày 22 tháng 10 năm 2001. Mỗi thế giới cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hàng hà sa số chúng sanh, mà ai ai cũng có thể sanh về Tây Phương được cả. Hòa thượng Thích Quảng Khơp.